Độc Tôn Tam Giới, chương 418, Cầu Ngọc đã xảy ra chuyện. 1. Góc truyện audio.com, vì hắn biết mình yêu cầu Giang Trần, đích thật là có chút hà khắc. Trong vòng 3 năm, tấn chức nguyên cảnh, cái này ở trong lịch sử liên minh 16 nước căn bản là không có xuất hiện qua. Phải biết rằng, ở trong liên minh 16 nước, kể cả ẩn thế tông môn, nguyên cảnh tôn giả cũng mới có mấy cái mà thôi. Ngay cả Diệp Trọng Lâu Diệp Thái Phó ở Thiên Quế Vương quốc hưởng địa vị vô thượng cũng không quá đáng là tiên cảnh đỉnh phong, Phong Hào Linh Vương. Phong Hào Linh Vương, cách nguyên cảnh còn có một bước ngắn. Nói dễ nghe một chút thì gọi là nửa bước nguyên cảnh, nhưng trên thực tế là căn bản không có bước vào nguyên cảnh. Ngay cả cường giả đỉnh cấp như Diệp Trọng Lâu cũng kém một bước mới tiến vào nguyên cảnh, yêu cầu Giang Trần trong vòng 3 năm tiến vào nguyên cảnh, cái này hoàn toàn chính xác là ép buộc. Tuy chuyện này, người trong cuộc Giang Trần mơ mơ màng màng, căn bản không biết âm thầm có một già một trẻ chú ý nhất cử nhất động của hắn như vậy. Bất quá Thuấn lão cũng có đạo lý của hắn. Nếu như Giang Trần là thiên tài hắn muốn tìm, là manh mối hắn muốn tìm kia, như vậy, người này đương nhiên là loại thiên tài ngang trời xuất thế. Lịch sử ghi chép cái kia chính là dùng để đánh vỡ. Cái gọi là điều kiện địa vực hạn chế, đó là dùng để đột phá. Thiên tài đỉnh cấp chính thức nhất định sẽ ở trong hoàn cảnh ngang nhau, nghiền áp tất cả thiên tài cùng thời đại, trổ hết tài năng. Thế giới võ đạo, những võ đạo đại sư có thể xưng là truyền kỳ kia, người nào không là thiên tài nghiền áp cùng thời đại. Cuối cùng siêu việt thời đại, thành tựu truyền kỳ vĩnh hằng. Dùng độ cao của Thuấn lão, ánh mắt của hắn tự nhiên bất đồng võ giả của liên minh 16 nước. Coi như là Diệp Thái Phó, ở Thuấn lão xem ra, cũng không quá đáng là tồn tại ở trong liên minh 16 nước, có thể miễn cưỡng tính toán không kém. Phóng tới đại thế giới chính thức tu vi như Diệp Trọng Lâu, thậm chí ngay cả một ít thiên tài tuổi trẻ cũng có thể nhẹ nhõm nghiền áp hắn. Thế giới võ đạo, là tàn khốc như vậy. Xuất thân thấp, cất bước thấp, vị trí địa phương hoang vu vắng vẻ, như vậy phần lớn người là nhất định thành tựu sẽ thấp. Nếu như có thể đào thoát số mệnh xuất thân, cái kia trên cơ bản đều là thiên tài trong thiên tài, thuộc về loại thiên tài có thể siêu việt thời đại, siêu việt địa vực. Cho tới bây giờ, Thuấn lão đối với Giang Trần biểu hiện là phi thường hài lòng. Ít nhất, hắn ở trên người Giang Trần, không có chứng kiến những khuyết điểm từ địa phương nhỏ bé đi ra. Ở trên người Giang Trần, có một loại đại khí, có một loại khí tràng, có một loại khí độ. Thậm chí, còn có một chút thần bí mà ngay cả Thuấn lão cũng xem không hiểu. Là những thần bí này, khiến Thuấn lão càng cảm thấy Giang Trần có ý tứ, cảm thấy trên người kẻ này, nói không chừng thật có thể tìm được địa phương làm hắn kinh hỉ. Ít nhất, những đan phương tầng tầng lớp lớp kia của Giang Trần còn có những thủ đoạn cùng khí độ đối địch kia, để cho Thuấn lão cảm thấy, đó căn bản không giống một đệ tử mà vương quốc thế tục có thể bồi dưỡng được. Giang Trần đang ở Giang Phủ, làm sao cũng không nghĩ tới, ở địa phương cách Giang Phủ không xa, còn có một đôi tổ tôn thần bí, đang âm thầm chú ý hắn, thảo luận hắn, thậm chí ký thác hy vọng ở trên người hắn như vậy. Mỗi ngày Giang Trần vẫn làm từng bước ngoại trừ tu luyện, là luyện chế đan. Góc truyện audio.com, dược, hôm nay hắn đã thu thập đến một đám linh dược ít nhất, để cho những kim dược kiếm điều kia phục dụng là đủ rồi. Đợi một thời gian, một khi toàn bộ kim dực kiếm điều đột phá, nhóm đại quân kiếm điều kia sẽ trở thành đòn sát thủ mới của hắn. Kể từ đó, thực lực của hắn sẽ tăng nhiều, coi như là đối mặt một ít vấn đề đột nhiên xuất hiện cũng đủ ứng đối rồi. Sự tình truy mệnh ám môn lần trước để cho Giang Trần cảm nhận được nhân thủ không đủ. 7 ngày thời gian trôi qua, Giang Trần có chút ngồi không yên. Nhiều ngày đi qua như vậy, theo đạo lý mà nói, có Long Nha vệ hộ tống, ven đường chắc có lẽ không gặp được vấn đề gì, tính toán, vừa đi vừa về, thời gian cũng nên đủ rồi à. Dưới tình huống bình thường, nếu như ven đường không gặp được vấn đề gì cả đi lẫn về, 5 ngày là đủ. Hôm nay đã qua 7 ngày, bọn người Câu Ngọc còn chưa trở lại, cái này có chút kỳ quái rồi. Dùng trực giác nhạy cảm của Giang Trần, chỉ cảm thấy việc này có chút là lạ. Tính cách của Câu Ngọc tương đối kích động, có lẽ trên đường sẽ gặp ngoài ý muốn, nhưng mà tính cách của Điền Thiệu ổn trọng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc cái gì. Hơn nữa, ở Thiên Quế Vương quốc thế cục hôm nay, ai dám gây khó dễ cho Long Nha vệ. Càn Lam Bắc Cung, Giang Trần cẩn thận ngẫm lại cũng hiểu được Càn Lam Bắc Cung chưa hẳn có lá gan này. Dù sao, chặn giết Long Nha vệ, đây chính là xúc phạm tối kỵ. Dù Càn Lam Bắc Cung có bảo thụ tông bảo kê, một khi sự tình náo lớn, việc này bọn hắn hoàn toàn không chiếm lý. Náo đến bảo thụ tông, Càn Lam Bắc Cung cũng phải thiệt thòi lớn. Không thể đợi nữa rồi, phải đi xem. Giang Trần có chút ngồi không yên, gọi Phệ Kim Thử Vương đến, lưu lại một chi Phệ Kim Thử trông coi Giang Phủ, Giang Trần thì mang theo Phệ Kim Thử Vương cùng một đám Phệ Kim Thử, lao thẳng đến biên cảnh. Lúc này đi, Giang Trần không có mang 8 thân vệ theo. Nếu như ngay cả cường giả tiên cảnh như Điền Thiệu cùng Câu Ngọc cũng làm không được, mang 8 thân vệ đến cũng không giúp đỡ được cái gì. Phệ Kim Thử nhất tộc vẫn hành động dưới mặt đất, Giang Trần thì ngồi trên Kim Dực Kiếm Điểu. Kim Dực Kiếm Điểu chạy nước rút khoảng cách ngắn, tốc độ vô địch. Hơn nữa Giang Trần không ngừng dùng đan dược nuôi nấng, mấy con Kim Dực Kiếm Điểu được hắn mang về Vương Đô tu vi đều tăng vọt, ẩn ẩn có dấu hiệu phá tan tiên cảnh. Một đường đuổi gấp, vài con Kim Dực Kiếm Điểu thay phiên chuyên chở, như vậy toàn bộ hành trình đều bảo trì tốc độ nhanh nhất. Qua Thanh Dương Cốc lại bay một lúc liền tiến vào địa bàn của Càn Lam Bắc Cung, Giang Trần căn bản không ngừng lại cũng không có giảm tốc độ. Hiện tại, hắn một lòng đi biên cảnh, dò xét rõ ràng. Nếu như Càn Lam Bắc Cung có ai không có mắt tới quấy rầy hắn, Giang Trần tuyệt không ngại thù mới hận cũ thanh toán luôn thề. Cũng may, Giang Trần một đường xuyên qua địa bàn Càn Lam Bắc Cung, thủy chung không có gặp được bất luận ai ngăn trở, cái này để cho Giang Trần cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy có chút kỳ quặc. Theo đạo lý mà nói, Càn Lam Bắc Cung này hẳn không dễ nói chuyện như vậy. Phong cách của Càn Lam Bắc Cung, đây chính là cường đạo nổi danh, nhạn qua cũng nhổ lông a. Một đường đi vào biên cảnh, bốn phía im ắng. Địa phương lúc trước hắn an trí Kim Dực Kiếm Điểu cũng không có chút động tĩnh. Nhìn về phía trên, lại không thấy dấu vết đánh nhau. Góc truyện audio.com, cũng không có nửa bóng người. Hơn 1000 con Kim Dực Kiếm Điểu thật giống như hư không tiêu thất. Mà Câu Ngọc cùng Điền Thiệu mang Long Nha vệ đến cũng tựa hồ biến mất khỏi thế giới này. Cách chương.